Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 22. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Giàu Có và Bảo Toàn, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 11 đến câu 14 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Giàu Có và Bảo Toàn, phần 4.
Khi Chúa đến với chúng ta, yêu là khi Chúa gọi chúng ta, yêu là khi Chúa đem chúng ta vào trong sự hiểu biết Chúa và liên hệ thâm sâu với Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta đến với lời Chúa một lần nữa để hiểu biết tình yêu đó, và tình yêu đó bày tỏ cho chúng ta một cách chắc chắn rõ ràng ở trong ân sủng của Chúa mà Phaolô trình bày ở trong sách Ê-phê-sô. Chúng ta đến phần số 4. Hôm nay suy nghĩ thâm sâu một tí hơn về công việc của Chúa làm qua Đức Thánh Linh để ban cho chúng ta sự giàu có và bảo toàn ở trong Chúa, hiểu biết tình yêu của Chúa một lần nữa qua ân sủng làm việc của Ngài để đem chúng ta vào trong sự liên hệ với Chúa thâm sâu. Tôi sẽ đọc từ câu số 11 cho tới câu số 14. Hôm nay chúng ta sẽ học hết câu số 14. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã theo đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Để Chúa mở mắt để chúng con thấy sự giàu có Chúa ban cho, chúng con nhận lại bởi sự vâng phục của chúng con với lời Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Christ. Amen. Hôm nay chúng ta học về sự liên hệ mà Chúa ban cho chúng ta, sự liên hệ giàu có, chắc chắn, an ninh và bảo toàn. Nhưng mà có một điều mà chúng ta cần nối kết ở trong sự liên hệ đó, bởi vì nó là điều của tấm lòng. Tôi nhớ hồi ở Sài Gòn thì tôi đi nhà thờ. Trong nhà thờ đó thì có đứa thiếu niên nhỏ hơn, nhưng mà nó ở ngay trong nhà thờ, thành ra tôi nhờ đỡ nó cũng nhiều. Anh em quen thuộc lắm, tôi thường ghé qua nhà thờ, nó con mục sư ở trong nhà thờ, nên tôi ngồi đó. Anh em nói chuyện với nhau, vắng thời gian, tôi gặp lại thì tôi thấy nó, tôi mừng lắm, chạy tới, đưa tay ra bắt, thì nó nói: ông mục sư, tôi rất mừng gặp ông. Tự nhiên cái câu đó làm vỡ lỡ hết mọi chuyện. Tự nhiên tất cả như cái diễn đóng lại trên ông mục sư tôi cái gì, rồi trước là anh em, rồi trước mọi chuyện. Tự nhiên khi không cái có một cái gì đó nó nằm ngay giữa đó, rồi thôi cũng hết chuyện, không có gì nói hết, ông tôi thôi. Rồi thôi mỗi đứa mỗi chuyện, để lần tới gặp nhau thì cũng bắt tay ông mục sư tôi cũng chịu, không biết nói gì nữa thì thôi. Đáng lẽ nó nối kết với nhau ở chỗ của tấm lòng, tự nhiên nó nối kết cái chỗ khác, cái thành ra không nối kết gì hết. Thí dụ rất là đơn giản nhưng mà chúng ta hiểu cái phần đó. Chúng ta hiểu sự liên hệ có chỗ nối kết thực sự ở đằng sau của lời nói của chuyện này chuyện kia. Nó có chỗ mà cũng không cần nói lắm cũng đã hiểu. Mà có những cái mà nói tới nói lui chữ nghĩa rất là rõ ràng, thưa gửi tùm lum la mà chả có gì đằng sau. Bởi vì sao? Bởi vì cái liên hệ nó nằm ở trong cái tâm tư, ý tưởng của tấm lòng. Khi chúng ta tới với sự liên hệ với Chúa, nó có cái phần đó. Mà tôi tưởng là chúng ta mất đi rất nhiều khi chúng ta không hiểu cái tấm lòng của Chúa đối với chúng ta, không hiểu cái công việc của Chúa đối với chúng ta. Và ở trong cái sự giàu có, nguyên lành hay là đầy trọn của Chúa ban cho, với tất cả sự rung động của ân sủng Chúa đó, chúng ta tới và nói là: thưa ông, lạy Chúa. Dĩ nhiên có những lời lẽ đó, nhưng mà cái sự nối kết nó cứng ngắc làm sao đó, và chúng ta mất đi cái giàu khuấy động của ân sủng Ngài. Cho nên hôm nay chúng ta muốn trở lại khám phá điều mà Chúa ban cho, để chúng ta có thể thưa với Chúa với tất cả những sự rung cảm, giàu mạnh mà Chúa dành cho những người thuộc về Chúa, để chúng ta không ra vào nhà Chúa, không ra vào trong sự liên hệ với Chúa mà cứng nhắc, mà sao đó gần mong gần, lạ cũng lạ, nó nửa chừng nửa trọng sao đó, mà chúng ta không có khám phá được sự giàu có mà Chúa ban cho chúng ta. Cho nên hôm nay chúng ta nói về sự ca ngợi, về sự bảo toàn của Chúa trong Thánh Linh, công việc của Chúa ban cho. Có 3 phần ở đây, nhưng mà phần đầu thì tôi chỉ ôn lại rất ngắn thôi. Nói về Thánh Linh áp dụng lẽ thật trong chúng ta. Tôi dùng phần này để nối lại một tí những điều chúng ta nói trước. Chúng ta sẽ dùng nhiều thời giờ hôm nay để học về phần số 2, tức là chỗ mà Chúa làm cho chúng ta được ở trong Chúa với sự giàu có của Ngài. Câu đơn giản ở đây thì nói rằng Thánh Linh bảo đảm tương lai trong Chúa. Chúng ta sẽ thấy như thế nào mà chúng ta bước vào trong sự liên hệ đó. Phần số 3 tôi ghi xuống đây chỉ để tổng kết thôi. Mặc dù là điều rất là quan trọng, nhưng tôi dùng phần này để nhắc nhở, đó là Thánh Linh thực hiện vinh hiển Đấng Christ. Thánh Linh áp dụng lẽ thật trong chúng ta, Thánh Linh bảo đảm tương lai trong Chúa cho chúng ta, và Thánh Linh thực hiện vinh hiển của Đấng Christ. Thì trước chúng ta đã học về vấn đề lời của Chúa, chúng ta đọc hôm nay ở trong câu số 13 thì nói rằng: ấy cũng ở trong ngày mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong ngày mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh Đấng Chúa đã hứa. Chúng ta sẽ nói về vấn đề ấn chứng, về củ cầm cơ nghiệp mà chúng ta sẽ học hôm nay. Nhưng mà trước khi đó thì lời của Chúa nhắc cho chúng ta rằng có lẽ đạo chân thật, có vấn đề anh em nghe và có vấn đề anh em tin, rồi ở phía trên đó nói về chúng ta là người trông cậy. Chúng ta có thể tóm tắt về công việc của Chúa Thánh Linh như thế này, đó là công việc của Đức Chúa Trời làm luôn luôn đi qua Đức Thánh Linh, luôn luôn đi qua lời của Chúa, và luôn luôn cho sự vinh hiển của Đức Chúa Giêsu. 3 điều đó chúng ta sẽ thấy chắc chắn trong tất cả mọi việc Đức Chúa Trời làm, qua Đức Thánh Linh, qua lời của Chúa, cho sự vinh hiển của Đức Giêsu Christ. Chúng ta thấy điều đó ở trong công vụ đoạn 1 câu 8, Chúa nói là đừng làm gì hết, chờ cho khi có Thánh Linh. Tại vì khi Chúa làm công việc Chúa sẽ không làm qua chúng ta, Chúa sẽ làm trong quyền năng của Thánh Linh Chúa. Chúa sẽ làm trong đạo chân thật, là đạo tin lành. Chúa sẽ làm qua lời của Chúa, và sẽ không điều gì Chúa làm mà không căn bản trên lời của Chúa. Và điều cuối cùng chúng ta học là tất cả mọi điều ý muốn của Chúa, Ngài lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài để làm gì? Hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ. Cho nên Chúa sẽ làm mọi việc để đem lại sự vinh hiển của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ nối kết với điều đó một tí hơn nữa. Nhưng ở trong đây đó thì cho chúng ta thấy rằng Đức Thánh Linh áp dụng lời của Chúa, đem lời của sự chân thật đó đến trong chúng ta, để cho chúng ta có thể nghe, để cho chúng ta có thể tin, được cứu và sống trong sự trông cậy của Chúa. Cho nên chúng ta nhắc lại điều đó là điểm chính yếu của Đức Thánh Linh làm, là Đức Thánh Linh thực hiện điều đời đời. Chúng ta có thể làm điều tạm bợ, chúng ta có thể mua nhà thờ, chúng ta có thể làm công việc, nhưng mà chúng ta sẽ không làm điều gì mà còn lại đời đời. Điều đó chắc chắn, chúng ta là kẻ ở trong sự tạm bợ, tất cả những điều chúng ta có trong tay làm chuyện tạm bợ, trừ ra là Đức Thánh Linh trong ơn của Chúa đụng tới chúng ta, dùng chúng ta như công cụ trong tay của Ngài, thì chuyện chúng ta làm mới còn lại đời đời. Cho nên điều chắc chắn đó là điều chúng ta phải nhờ Thánh Linh, suy nghĩ tới Thánh Linh, nối kết với Thánh Linh, thì đời sống của chúng ta mới còn ở trong Chúa. Tại vì Chúa là Đấng đời đời, Chúa làm công việc để còn lại đời đời, và chúng ta phải nhờ cậy Thánh Linh. Thứ hai, như chúng ta nói, Thánh Linh sẽ làm mọi điều ở trong lời của Chúa, qua lời của Chúa. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng Ngài sẽ không làm điều gì mà trái lại lời đã được viết. Khi chúng ta học lời của Chúa, thì Đức Thánh Linh sẽ dùng lời của Chúa mở ra cho chúng ta thực nghiệm lời của Chúa, từ như lời hứa tới lời dạy dỗ và mọi điều Chúa làm, để làm cho tôn vinh lời của Chúa, làm ứng nghiệm lời của Chúa, và dùng lời của Chúa như là quyền năng rõ ràng của sự thực nghiệm của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng không có điều gì mình nói rằng: ô, Thánh Linh nói tôi như thế này, tôi được sự hướng dẫn của Chúa, tôi được sự cảm động của Chúa, mà những điều đó không đến hay là không được chứng minh, không được trên căn bản của lời Chúa, chúng ta biết không đến từ nơi Đức Thánh Linh. Khi chúng ta đi ở trong lời Chúa, chúng ta biết rằng chúng ta đứng chỗ mà Thánh Linh có thể làm việc, có thể dùng chúng ta. Cho nên ở trong hội thánh Chúa chúng ta nhận biết điều đó, đi trong lẽ thật của Chúa là mở ra cho quyền năng của Thánh Linh làm việc. Nhưng mà một điều nữa đó là chúng ta nói rằng cho sự vinh hiển của Đức Chúa Giêsu Christ, tức là Đức Thánh Linh đem sự chú trọng đến nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa nói như vậy, khi thần yên ủi đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào trong lẽ thật, và lẽ thật đó sẽ là về ta và sẽ làm cho các ngươi hiểu về những điều lẽ thật mà ta đã dạy. Cho nên Chúa Thánh Linh sẽ không chỉ cho chúng ta như là cái trọng yếu đời đời của chúng ta là giải quyết vấn đề của chúng ta, sẽ dẫn chúng ta tới Đức Chúa Giêsu Christ, và trong Đức Chúa Giêsu Christ những vấn đề của chúng ta sẽ được giải quyết. Cho nên chúng ta thấy những sự chú ý, mặc dầu trong cái ngôn ngữ của hội thánh hay là trong sự cầu nguyện về Đức Thánh Linh, mà nếu kết quả hay là sự chú tâm không về Đức Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta cũng có thể nói điều đó không đến từ nơi Đức Thánh Linh. Ở đây đó thì nói rằng sau khi anh em đã nghe đạo chân thật, thành ra Đức Thánh Linh sẽ dùng cái sự nghe của chúng ta. Trong Roma chúng ta vừa đọc xong, đức tin đến là từ đâu? Từ sự nghe lời của Chúa. Cho nên Thánh Linh sẽ dùng lời của Chúa, nhưng mà đem đến trong cái lỗ tai, trong cái sự hiểu biết khi chúng ta nghe. Và nơi đó là nơi công việc Chúa làm. Cho nên chúng ta nói kỳ trước, tôi nhắc lại kỳ này, là nếu chúng ta không có đứng chỗ mà nghe lời của Chúa, nghe là khi đọc lời Chúa một mình, hay là nghe là trong sự thờ phượng lời của Chúa tới, nghe là khi trong group học Kinh Thánh với nhau mà lời của Chúa đến, có chỗ để nghe thì có chỗ Thánh Linh làm việc. Và Thánh Linh sẽ làm việc qua sự nghe. Chúng ta bận rộn hay là không có cái chỗ nghe đó thì giống như là bịt lỗ tai lại thì Chúa chẳng có thể làm việc. Rồi Chúa đem tới sự tin. Chúng ta có thể dùng chữ là như thế này: Ngài thực nghiệm đức tin của chúng ta. Tức là Ngài làm đức tin của chúng ta mà Đức Chúa Trời đã chọn ở trong cõi đời đời. Chúa đã có cái chương trình để làm ra. Bây giờ Đức Thánh Linh sẽ làm thành ra sự thật ở trong đời sống của chúng ta, trong ngày tháng, trong lịch sử của chúng ta. Chúa sẽ đem chúng ta tới chỗ tin nhận Ngài. Chúa sẽ đem chúng ta tới trong chỗ sống cho Ngài khi chúng ta đi ở trong sự đáp ứng với Chúa, để chúng ta trở thành những người trông cậy trong Đấng Christ. Trong chỗ đó Chúa làm thành toàn chương trình đời đời của Chúa. Có nhiều điểm để chúng ta nói ở đây. Trong câu số 11 thì nói rằng Chúa làm mọi sự với ý quyết đoán. Chúng ta có thể nói về ý quyết đoán, về chương trình của Đức Chúa Trời, phân biệt ra là những ý quyết đoán và ý dạy dỗ của Chúa. Những điều đó khi chúng ta có thì giờ hơn. Nhưng mà mọi điều Chúa làm, Chúa sẽ làm qua sự hướng dẫn, quyền năng và sự thành đạt của Thánh Linh Ngài. Cho nên chúng ta đặt để thứ nhất là Thánh Linh áp dụng lẽ thật trong chúng ta, đem lời của Chúa đến cho chúng ta, và bởi quyền năng Ngài làm chuyện đời đời ở trong chúng ta. Tôi muốn ôn lại cái điểm đó để chúng ta có thể tới phần số 2 ở đây, là chỗ mà Chúa đem chúng ta vào trong sự giàu có của Chúa, sự bảo toàn của cơ nghiệp Chúa và sự liên hệ sung mãn ở trong Ngài. Cái ý chính về công việc của Thánh Linh, chúng ta có thể thấy hai điều mà Phaolô trình bày ở trong câu số 13 và câu số 14. Đó là chúng ta được ấn chứng bằng Thánh Linh mà Chúa đã hứa. Và thứ hai là Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta. Ở đây nói về hai phương diện hay là hai công việc chính yếu mà Chúa làm. Cho nên có hai điều ở dưới cái phần số 2 đó tôi ghi xuống. Thứ nhất là Ngài ban cho lòng bảo đảm hiện tại. Thứ hai là Ngài ban cho sự chắc chắn tương lai. Là mấy chữ này thì mình nghe mình hiểu đó, nó chưa khuấy động gì trong chúng ta cho tới khi chúng ta thấy được rõ ràng hơn. Nhưng mà một điểm Chúa làm công việc của Chúa trong ngày hiện tại bây giờ để cho chúng ta được sự bảo toàn chắc chắn ở trong Chúa. Và thứ hai, Chúa bảo đảm tương lai cho chúng ta, đem chúng ta vào trong cơ nghiệp mà Chúa dành cho chúng ta. Cho nên thứ nhất chúng ta muốn nói về sự bảo đảm hiện tại. Chứ bảo đảm hiện tại, tới đây Phaolô dùng một hình ảnh rất là xúc tích mà chúng ta phải để thì giờ một tí để đào sâu thêm, đó là chữ ấn chứng. Nói rằng anh em đã được ấn chứng bằng Thánh Linh. Làm ấn chứng hay là được đánh dấu bởi Chúa là như thế nào? Ý nghĩa tổng quát là Chúa cho chúng ta có một cái chỗ bảo toàn, sung mãn, gắn bó với Chúa. Chúng ta sống với nhau trong sự liên hệ đó, chúng ta có vấn đề bảo toàn thường xuyên, phải không? Mình hứa điều gì đó, mình viết thì mình làm gì? Mình đâu có đưa không, mình ký cái tên mình vô đó để nói rằng tôi bảo đảm. Ok, tôi bảo đảm. Hay là mình nói chuyện với nhau thì mình hứa, mình nói tôi hứa cái này, tôi hứa cái kia. Nó là cái điểm làm sao? Là làm cho vững lòng, chắc chắn trong cái sự liên hệ. Chúa có thể nói lời của Chúa là Chúa sẽ thực nghiệm điều này điều kia thì cũng đủ cho chúng ta. Nhưng mà trong ơn của Chúa đó, Chúa muốn cho chúng ta sống ở trong sự giàu có mạnh mẽ của Chúa. Cho nên Chúa hứa, rồi Chúa ban cho của cầm, rồi Chúa làm nhiều chuyện để chúng ta thấy rằng đây là việc bảo đảm, đây là việc chắc chắn. Chúng ta có thể tự do sống đầy trọn ở trong sự bảo đảm chắc chắn đó. Sách Hebrew giải thích cho chúng ta về mẫu mực này. Thành ra tôi mời anh chị em dở ra trong Hebrew đoạn số 6. Hebrew giải thích cho chúng ta là trong sự liên hệ của chúng ta với nhau đó, chúng ta hứa, rồi chúng ta thề, rồi chúng ta nói nhiều chuyện, thì Chúa nói là Chúa cũng muốn cho chúng ta có sự chắc chắn đó ở trong Chúa. Cho nên đoạn số 6 câu số 16, 18 viết như thế này: người ta thường mượn danh một đấng lớn hơn mình mà thề, phàm có cãi lẫy điều gì thì lấy lời thề mà định. Đức Chúa Trời cũng vậy, muốn càng tỏ ra cho những kẻ hưởng lời hứa biết ý định Ngài là chắc chắn, không thay đổi, thì dùng lời thề, hầu cho nhờ hai điều chẳng thay đổi đó, tức là ý của Chúa và sự mặc khải của Chúa đó, ấy là Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối, mà chúng ta tìm được sự yên ủi lớn mạnh, là kẻ đã trốn đến nơi ẩn náu, mà cầm lấy sự trông cậy đã đặt trước mặt chúng ta. Chúa nói là sở dĩ Chúa muốn ban cho lời hứa hay là sự bảo toàn đây để làm gì? Để cho chúng ta được sự trông cậy, gọi là sự yên ủi lớn mạnh. Và là những kẻ mà đã chạy đến Chúa để ẩn náu, thì chúng ta có thể cầm lấy sự trông cậy đặt trước chúng ta, có thể sống trong hy vọng. Chúng ta tin Chúa là một chuyện, mà sống trong hy vọng là chuyện khác. Có những người tin Chúa biết nhiều thứ nhưng mà cứ lầm lũi miết ở trong sự thất bại lên xuống của đời sống mình. Vì sao? Chúng ta không cầm lấy chỗ mà Chúa ban cho sự lớn mạnh ở trong Chúa để sống ở trong Ngài. Cho nên Chúa muốn chúng ta sống ở trong Chúa với sự mạnh mẽ, chu toàn, vui vẻ, đầy trọn, chứ không phải là chết lên chết xuống, lết lên lết xuống, lúc nào cũng nói hết hơi hết sức rồi Chúa. Chúa muốn chúng ta sống trong sự đầy trọn đó, thì bây giờ Chúa làm gì? Chúa ban cho chúng ta sự ấn chứng bởi Thánh Linh. Cho nên chúng ta muốn suy nghĩ về chữ ấn chứng bởi Thánh Linh Chúa. Điểm đầu tiên tổng quát mà chúng ta hiểu rằng khi một người tin Chúa thì Chúa ban cho Thánh Linh vào trong đời sống của người đó, vào trong lòng của người đó. Chúng ta lát nữa sẽ đọc nhiều ở trong Roma đoạn số 8. Cho nên nếu anh chị em cứ dở ra trước đó để chút xíu chúng ta lật lại. Nhưng mà câu số 9 thì nói rằng về phần anh em, nếu thật Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong mình thì chúng ta sống không theo xác thịt đâu nhưng theo Thánh Linh. Rồi nói rằng xong, nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Nói một điều chắc chắn là khi chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta có Thánh Linh của Chúa trong lòng. Và khi chúng ta có Thánh Linh của Chúa trong lòng thì chúng ta không sống như cũ nữa. Chúng ta sẽ sống theo sự hướng dẫn của Thánh Linh. Cho nên có một sự thay đổi chắc chắn và rõ ràng trong chúng ta lắm, chứ không phải là chúng ta chỉ tin Chúa, đi nhà thờ rồi thay đổi một vài tập quán của mình. Chúng ta đổi ở trong lòng, vì bây giờ lòng có Đức Thánh Linh và quyền năng của Thánh Linh làm việc. Kinh Thánh cũng nói thêm nữa là tới cái chỗ mà chúng ta hiểu biết rằng thân thể của mình trở thành đền thờ của Thánh Linh. Côrintô đoạn 6 câu 19 nói điều đó, thân thể mình là đền thờ của Thánh Linh. Cho nên khi chúng ta nằm ở trong sự hiện diện của Thánh Linh thì có một cái công việc mà Thánh Linh làm trong chúng ta. Chúng ta có thể hiểu thêm bằng chữ ấn chứng. Tức là nó có mấy khía cạnh mà dấu ấn đó muốn nói. Có 4 điểm ở đây. Thứ nhất là sự bảo toàn. Thứ hai là sự xác thực. Thứ ba, quyền sở hữu. Và thứ tư, thẩm quyền. Khi mà có dấu ấn này, thứ nhất là để bảo toàn. Khi một người muốn giữ gìn một điều gì đó cho chắc chắn không ai đụng tới đó, và có quyền thì bỏ cái dấu ấn đó lên. Giống như hồi ở trong thời của Daniel bị quăng vào trong hang sư tử đó, thì vua Darius không muốn ai đụng tới, muốn cho bảo toàn thì đóng dấu ấn mình lên đó để không ai trừ ra mấy con sư tử quấy rầy Daniel. Khi Chúa Giêsu chết nằm trong mộ thì muốn không ai tới cướp xác hay không ai tới làm gì đó thì chính quyền làm gì? Niêm phong cái mộ đó lại. Chỉ có những người nào có quyền hơn, lớn hơn, nhưng mà ở trong La Mã, hoàng đế La Mã là cao hơn hết, cho nên đóng cái siêu đó.
Thì ai mà gỡ ấn đó, phá ấn đó mà không có phép của hoàng đế thì sẽ bị xử tử.
Cho nên khi mà ấn đó bị mở ra, Chúa sống lại đó, thì chúng ta thấy đó là quyền Chúa lớn hơn, mở ra sự niêm phong đó. Cho nên chúng nữa chúng ta sẽ thấy thêm Đức Thánh Linh sẽ bảo toàn chúng ta khi Chúa đóng dấu đó trên con dân của Chúa, thì không ai đụng tới được, không ai phá được, không ai cướp được. Chúa giữ con dân Chúa ở trong ơn cứu chuộc của Ngài. Thứ hai là nói về chính xác hay là thực hữu của điều này. Khi mà mình biết rồi mình ký cái tên đó, mình đóng dấu á, mình nói là mọi điều tôi viết là thật, mà mình ký tên của mình ở đó, thì Chúa cũng đóng cái dấu trên con dân của Chúa để nói rằng người này thuộc về ta. Đây là người thực sự là thuộc về ta. Cho nên khi mà Chúa đóng cái dấu đó trên mình thì gọi mình là con thật của Chúa.
Có sự xác thực, chứng minh, kiểm nhận
của những người thuộc về Chúa. lát nữa chúng ta sẽ thấy thêm tí nữa. Thứ ba là cái dấu này nó nói về quyền sở hữu. Ở trong thời đó cũng như thời bây giờ đó, khi mà chúng ta muốn nói về cái này thuộc về ai đó thì mình đóng cái dấu của mình lên.
Có những nông trại lớn nuôi bò lừa gần nhau, cần phân biệt bò lừa của mình với nông trại khác.
Mình muốn nói con bò này của tôi chứ không phải của anh, thì mình làm gì?
Thì mình lấy một thanh sắt có dấu hiệu của nông trại của mình, nung lên cho nóng đỏ, rồi đốt vào da của con bò, con thú để đánh dấu rằng con bò, con thú này thuộc về nông trại của chính mình.
Chúa cũng dùng điều đó để nói rằng khi có cái dấu của Thánh Linh trên đời sống của mình thì rõ ràng chúng ta thuộc về Chúa. Dấu ấn đó là bông trái của Thánh Linh, dấu ấn đó là sự sống ở trong Chúa, và dầu chúng ta sẽ có những người cái dấu đó hơi bị che bởi bùn đất ở trong đời sống, có người thì rõ hơn, có người thì mờ mờ, nhưng mà tất cả những người nào thuộc về Chúa đều có dấu ấn đó, đều bày tỏ ra là mình thuộc về Chúa. Còn người nào mình nhìn miết mà không biết mình thuộc về Chúa hay không, ai lật tới lật lui cũng không biết mình thuộc về Chúa hay không,
thì kết luận là gì? Là mình không thuộc về Chúa.
Và những người thuộc về Chúa đều bày tỏ ra trong cách này cách kia là mình thuộc về Chúa.
Và thứ tư, dấu ấn bày tỏ thẩm quyền của Chúa. Khi Chúa đóng dấu ấn của Chúa thì Chúa tuyên bố rằng Chúa đứng vào cương vị làm chủ của người này và thẩm quyền của Chúa chủ động trên người này.
Cho nên khi Kinh Thánh nói đây là chúng ta có ấn chứng bằng Thánh Linh thì Chúa nói trong những cái khía cạnh là có sự bảo toàn, có sự chứng thật, có quyền sở hữu và quyền năng hay là thẩm quyền của Chúa giữ ở trong sự ban ơn của Ngài. Đức Chúa Giêsu cũng nói về Chúa, chính mình Chúa ở dưới dấu ấn này, mà khi chúng ta hiểu điều này thì chúng ta thấy rõ thêm về ý nghĩa của ấn chứng bởi Thánh Linh. Khi Chúa Giêsu sống trên đất này thì sách Giăng nói cho chúng ta về phản ứng hay là điều mà chúng ta cần phải có với Chúa ở trong Giăng đoạn 3 câu 32. Tôi mời anh chị em dỡ ra đó để thấy dấu ấn là như thế nào. Nói về Chúa Giêsu thì nói rằng Ngài làm chứng về điều Ngài đã thấy và nghe, xong không có ai nhận lấy lời chứng của Ngài. Ai nhận lấy lời chứng của Ngài
thì làm chứng chắc rằng đó là dịch hơi thoát. Đúng ra là thì đóng ấn rằng. Đóng ấn gì? Đóng ấn rằng Đức Chúa Trời là thật.
Khi chúng ta tin Chúa Giêsu Christ thì chúng ta ấn chứng rằng tất cả những gì về Chúa Giêsu là thật, lẽ thật về Chúa, lời xưng của Chúa, công việc của Chúa. Chúng ta tin ở trong ấn chứng của mình và nói rằng Chúa là thật. Nhưng mà không phải là chỉ ấn chứng của chúng ta. Chúa Giêsu Christ nói rằng Chúa là đấng đã có ấn chứng của Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 6 câu 27, dở thêm vài câu đó thì chúng ta sẽ thấy. Trong đoạn này thì Chúa Giêsu vừa cho đoàn dân ăn hóa bánh ra nhiều. Bây giờ Chúa đi qua bên biển bên kia tới Capernaum. Thì Chúa sẽ nói về lẽ đạo rằng Chúa là bánh từ trời, Chúa là con Đức Chúa Trời. Thì trước khi đó thì Chúa nói câu này: hãy làm việc chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại cho đến sự sống đời đời, là thứ con người sẽ ban cho các ngươi. Vì ấy là con mà cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình. Chúa nói là Chúa là con của Đức Chúa Trời, và trên Chúa nó có cái dấu ấn, có sự chứng minh, có cái sự chắc chắn của Đức Chúa Trời. Tức là khi người ta hỏi tại sao phải nhận Chúa là bánh từ trời, tại sao phải tin Chúa mới được sự sống, khi mà Chúa nói là phải ăn ta, uống ta, tức là phải nhận lấy ta ở trong cái sự cá nhân liên hệ đó, thì Chúa nói rằng bởi vì Đức Chúa Cha đã ấn chứng, chứng minh ta là ai, công việc ta là gì và chương trình của ta là như thế nào. Cho nên cái dấu ấn này thì nói làm sao?
Là chứng minh của sự thật hữu, là xác định sự thật hữu, xác nhận sự thật hữu.
Chúa là thật, lời của Chúa là thật, Chúa là đấng đúng theo lời mà Ngài đã nhận. Bây giờ đem cái điều đó đến với chúng ta. Khi chúng ta có dấu ấn của Thánh Linh thì cũng sẽ nói rằng chúng ta là thật, là con của Đức Chúa Trời, và chúng ta sẽ sống ở trong kinh nghiệm thật với Đức Chúa Trời. Mình nói ồ vậy tôi biết rồi, nhưng mà giống như là mình biết sự liên hệ đó, nhưng mà có sống trong sự giàu có đầy đủ đó hay không là cái chỗ chúng ta nhận biết. Cho nên Kinh Thánh giải thích cho chúng ta thế nào để chúng ta được ấn chứng về chỗ đứng ở trong Chúa, kinh nghiệm sự thực hữu này.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. dung bọc tôi. Cơn bi đã lướt đến cuốn lôi, cơn phòng tố khiến ban ngày tôi đưa tâm khổ lắm lời vinh rồi. Tôi luôn đứng vững với đá côi, anh chỉ nhau giữ thân hồn tôi. Nếu tôi chắc
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.